Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân Thanh Hà, Đức Tâm Anh Vũ và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 11 tháng 2, 2013. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 thông báo từ nhiệm vào cuối tháng 2. Nhật Bản sẽ viện trợ tàu tuần tra cho Philippines. Xô đẩy nhân ngày lễ hành hương tại Ấn Độ, ít nhất 36 người thiệt mạng. Lực lượng Thánh chiến Hồi giáo đột kích thành phố Cao phía đông Bắc Mali đang do Liên quân Pháp Mali kiểm soát. Tình báo Mỹ tố cáo một chiến dịch tinh tặc tấn công quy mô nhắm vào Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh tiền tệ đe dọa kinh tế toàn cầu. Kính thưa quý thính giả, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 thông báo sẽ thoái nhiệm. Lãnh đạo Giáo hội Công giáo bất ngờ thông báo thoái nhiệm vào cuối tháng này. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican vào ngày hôm nay 11 tháng 2, trong bài diễn văn đọc bằng tiếng Latin tại Hội nghị Giáo chủ ở Vatican, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 thông báo Ngài sẽ từ chức vào ngày 28 tháng 2 do tuổi cao không còn đủ sức để dẫn dắt giáo hội.
Theo AFP, sáng nay, Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, cho biết Đức Cha đã thông báo là Ngài sẽ từ nhiệm vào lúc 20 giờ, tức 19 giờ giờ quốc tế ngày 28 tháng 2 tới đây, và mở ra một giai đoạn giáo triều trống vắng. Cũng theo nguồn tin này, trong thông điệp bằng tiếng Latin, Đức Giáo Hoàng khẳng định là Ngài đã nhiều lần tự vấn lương tâm trước Thiên Chúa. Ngài đã biết một cách xác quyết là do tuổi cao, sức khỏe không đầy đủ để có thể chu toàn nhiệm vụ. Gần như đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội La Mã một vị giáo hoàng từ nhiệm. Năm nay 86 tuổi, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 là vị giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội La Mã và cũng là người Đức đầu tiên được tấn phong vào ngày 19 tháng 4 năm 2005.
Tại châu Á, để tăng cường khả năng phòng thủ của các nước Đông Nam Á, Nhật Bản sẽ cung cấp tàu tuần tra cho Philippines và huấn luyện tuần duyên Việt Nam. Theo tiết lộ của Nhật báo Nikkei vào ngày hôm nay 11 tháng 2 được AFP trích dẫn, Nhật Bản dự định viện trợ cho Philippines một số tàu tuần tra loại mới, mục tiêu là để tăng cường năng lực của các nước Đông Nam Á trong việc giám sát hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông. Cũng trong chiều hướng đó, Tokyo sẽ giúp huấn luyện nhân sự cho Philippines và Việt Nam.
Bản tin trên tờ Nikkei không cho biết là Nhật Bản dự định tặng cho Philippines bao nhiêu chiếc tàu, nhưng đã xác định đây là tàu loại mới trị giá hơn 1 tỷ yên, tức khoảng 11 triệu đô la một chiếc. Vẫn theo tờ báo trên, thì chính phủ Nhật sẽ tài trợ cho kế hoạch cung cấp các tàu này trong tài khoá 2013, bắt đầu từ tháng 4 tới đây, và hy vọng chính thức ký kết thỏa thuận vào đầu năm tới. Bên cạnh đó, thì lực lượng tuần duyên Nhật cũng có kế hoạch huấn luyện nhân sự người Philippines và Việt Nam. Đây là một đóng góp thêm của Tokyo trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh với vùng Đông Nam Á. Trong dự luật ngân sách 2013 của Nhật, chỉ 2,5 tỷ yên được dành cho các khoản chi tiêu kể trên. Nhật Bản, Philippines và Việt Nam đều là ba nước có vùng biển đang bị Trung Quốc tranh giành chủ quyền. Điểm nóng trong quan hệ Tokyo-Bắc Kinh hiện nay là quần đảo Senkaku Tiểu Ngư trên biển Hoa Đông, trong lúc Philippines thì đang bị Trung Quốc tranh chấp vùng Scarborough Shoal ngoài biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Riêng Việt Nam bị Trung Quốc chỉa mũi dùi trên cả hồ sơ Trường Sa và Hoàng Sa. Xin nhắc lại, trong chuyến viếng thăm Philippines trong tháng qua, thì Ngoại trưởng Nhật đã kêu gọi thắt chặt quan hệ Nhật Bản-Philippines hầu bảo đảm hòa bình trong khu vực. Tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên ông ghé thăm khi được tín nhiệm trở lại vào cương vị này lần thứ hai.
Trong một cử chỉ được cho là mang ý nghĩa hòa giải dân tộc cực cao, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đến thăm bản doanh của lực lượng nổi dậy Hồi giáo thuộc mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Philippines đặt chân đến đảo Mindanao ở miền Nam kể từ 40 năm nay. Thông tín viên Gabriel Khan tại Manila phân tích.
Quelques 200 bateaux traditionnels en bois resplendissant de couleurs et drapeaux au vent.
Khoảng 200 chiếc thuyền gỗ truyền thống màu sắc rực rỡ, cờ bay phất phới đã đến đón Tổng thống Aquino trong chuyến viếng thăm lịch sử của ông ngay trong sao huyệt của lực lượng nổi dậy mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro ở Sultan Kudarat trên đảo Mindanao. Đây là dấu hiệu đầu tiên và cụ thể của thỏa thuận khung về hòa bình ký ngày 7 tháng 10 năm ngoái giữa chính phủ và lực lượng nổi dậy đòi ly khai, dự trù chấm dứt vào năm 2016, lúc ông Aquino đã mãn nhiệm kỳ tổng thống. Một cuộc chiến kéo dài mấy chục năm qua đã làm cho khoảng 150.000 người chết và hàng trăm ngàn người phải di rời khỏi nơi sinh sống. Với thỏa thuận đã ký, hai bên đồng ý không nói đến việc ly khai mà sẽ đề cập đến quyền tự trị rộng lớn. Nhà nước Philippines và nhà nước Bangsamoro, tương lai của miền Nam này, với quyền tự trị rộng lớn sẽ phải làm việc với nhau để xây dựng hòa bình lâu dài cho dân chúng. Đó là điều mà Tổng thống Aquino muốn chứng minh hôm nay khi ông chính thức khởi động một chương trình phát triển xã hội trong một khu vực đã bị chiến tranh và sự cô lập gây thiệt hại không ít, phát biểu trước lãnh đạo mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, dân cư Hồi giáo và các nhà ngoại giao nước ngoài. Tổng thống Aquino kêu gọi thúc đẩy nhanh chóng tiến trình hòa bình để hòa bình được tái lập bền vững trong vùng. Theo ông, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tóm lại, hôm nay là một bước tiến thêm đến hòa bình. Chi tiết về hiệp định hòa bình vẫn đang được thương lượng ở Malaysia. Có điều là các nhóm Hồi giáo vũ trang khác vẫn tố cáo một thỏa thuận mà họ sợ sẽ bị gạt ra bên lề.
Gabriel Can, Mani, RFI.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, tại Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ chuẩn bị họp đại hội đảng. Phát ngôn viên đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thông báo tổ chức đại hội đảng trong 3 ngày 8, 9, 10 tháng 3 tới đây.
Vào trưa ngày hôm nay, phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ kiêm đại biểu Quốc hội ông Yon Kiong thông báo là 2 năm trước cuộc bầu cử Quốc hội thì đảng đối lập quan trọng nhất tại Hạ viện Miến Điện tổ chức đại hội đảng. Đây là đại hội đầu tiên được tổ chức kể từ tháng 9 năm 1988 tới nay. Khoảng 1.500 đảng viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ được triệu tập trong 3 ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 sắp tới. Hai mục tiêu chính của đại hội là nhằm bầu ra Ủy ban Trung ương Đảng và một ban chấp hành. Ủy ban chấp hành đó sẽ có nhiệm vụ chỉ định chủ tịch đảng. Hiện tại thì lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là bà Aung San Suu Kyi chưa tuyên bố ý định là bà sẽ có ra ứng cử vào chức vụ chủ tịch đảng này hay không. Gần đây, giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1991 của Miến Điện thường xuyên bị chỉ trích là đã ngồi ở chiếc ghế chủ tịch quá lâu và có nhiều người cho rằng bản thân bà Aung San Suu Kyi cũng như là nhiều thành viên thuộc thế hệ của bà nên nhường chỗ lại cho một thế hệ trẻ. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử ở Miến Điện năm 1990. Thế nhưng giới tướng lãnh cầm quyền khi đó đã không công nhận kết quả này và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã từng tuyên bố tẩy chay cuộc tuyển cử hồi năm 2010. Thế nhưng từ đó đến nay thì toàn cảnh chính trị của Miến Điện đã có nhiều thay đổi và kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 3 năm 2011, Tổng thống Thanh Sen đã tiến hành hàng loạt các biện pháp cải tổ. Tháng 4 năm ngoái, Miến Điện cho tổ chức bầu cử bổ sung và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã chiếm gần 10% số ghế tại Quốc hội.
Tại Ấn Độ, khách hành hương dẫm đạp lên nhau khiến 36 người chết. Vào hôm qua 10 tháng 2, có ít nhất 36 người thiệt mạng nhân một vụ xô lấn dẫm đạp lên nhau tại nhà ga thành phố Allahabad, miền Tây, miền Bắc Ấn, bên bờ sông Hằng, nhân cuộc hành hương Maha Kumbh Mela. Đây được xem là lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới tổ chức 12 năm một lần, với hàng chục triệu người kéo về đây để xuống tắm dưới sông Hằng nhằm gột rửa tội lỗi. Thông tin viên Antoine Gina từ Ấn Độ cho biết thêm chi tiết.
L'annonce d'un train à l'approche, une charge de police ou encore l'effondrement d'une passerelle selon différents témoins.
Thông báo một chiếc xe lửa vào ga, cảnh sát giữ gìn trật tự đánh đuổi đám đông hay một chiếc cầu thang bị sập. Đây là những sự kiện được nhiều nhân chứng nêu lên. Nhưng không ai biết chính xác nguyên nhân nào đã khiến đám đông đột nhiên tháo chạy và dẫm đạp lên nhau. Tại nhà ga hôm qua có khoảng 150.000 người đi hành hương xong chờ xe lửa để trở về. Chính quyền bang Uttar Pradesh đã cho mở điều tra. Về phần mình, Bộ trưởng đặc trách đường sắt Ấn Độ đã phủ nhận mọi trách nhiệm của ngành đường sắt trong thảm kịch, khẳng định rằng nhà ga Allahabad với sức chứa tối đa 30.000 hành khách không được trang bị để đón số lượng người đông như thế cùng một lúc. Phải nói là tai nạn xảy ra trong điều kiện ngoại lệ, 30 triệu người đã đến thành phố ngày hôm qua. Chủ nhật được xem là ngày tốt lành nhất của lễ Kumbh Mela, lễ tắm gội ở sông Hằng để rửa sạch tội lỗi. Các lễ hành hương thường gây ra tai nạn chen lấn dẫm đạp chết người ở Ấn Độ. Để bảo đảm an ninh cho lễ Kumbh Mela năm nay ở Allahabad, chính quyền đã triển khai đến 30.000 cảnh sát. Trước đây vào năm 1954, một vụ xô lấn nhân lễ hội Kumbhela cũng đã làm cho 500 người chết.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Tổng thống Pháp sẽ công du Ấn Độ thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Vào ngày 14 tháng 2 tới đây, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ sang Ấn Độ cùng một phái đoàn hùng hậu, doanh nhân và bộ trưởng Pháp.
Tháp tùng Tổng thống Pháp sang Ấn Độ có ít nhất 5 bộ trưởng và khoảng 60 chủ tịch tổng giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Pháp như Dassault, Thales, Areva, v.v. Trong chuyến đi này, có lẽ không một thỏa thuận kinh tế nào được ký kết. Ông Eric Trappier, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn Dassault Aviation, hy vọng từ nay đến cuối năm 2013 sẽ ký được hợp đồng bán 126 máy bay tiêm kích Rafale trị giá 12 tỷ đô la cho Ấn Độ. Cũng tương tự trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tập đoàn Areva đang đàm phán với Ấn Độ dự án xây hai lò hạt nhân EPR ở Jaipur, cách Bombay 400 cây số về phía nam. Trong khi đó, Alstom rất quan tâm đến dự án tàu điện ngầm ở Bangalore. Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, Paris sẽ có những động thái ủng hộ New Delhi về chính trị và đối ngoại. Theo nguồn tin ngoại giao Pháp, trong các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo Ấn Độ vào thứ năm tới, Tổng thống François Hollande sẽ nhấn mạnh rằng mối quan tâm thường trực của nước Pháp là thấy Ấn Độ đóng vai trò ngày càng trung tâm trên chính trường quốc tế. Mặt khác, Pháp ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và được quyền phát triển năng lượng hạt nhân dân sự. Cho dù New Delhi là một cường quốc hạt nhân quân sự, nhưng không ký hiệp ước không phổ biến hạt nhân.
Tại châu Phi, một tháng sau khi can thiệp quân sự vào Mali và tiến quân như chẻ tre, trong những ngày qua quân đội Pháp vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các nhóm khủng bố vũ trang, đặc biệt là tại thành phố Cao ở phía đông bắc Mali. Quân khủng bố áp dụng chiến thuật tấn công tự sát và du kích.
Vào đêm hôm qua, rạng sáng nay, không quân Pháp đã oanh kích dữ dội thành phố Cao, mục tiêu chính là trụ sở cảnh sát, nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố vũ trang. Theo nhiều nhân chứng, trực thăng của quân đội Pháp đã tấn công và phá hủy hoàn toàn khu nhà này. Ngày hôm qua, ở trung tâm thành phố Gao, hàng chục chiến binh Hồi giáo cực đoan trong nhiều tiếng đồng hồ đã chống trả lại các cuộc tấn công của quân đội Pháp và Mali. Chiều tối, thành phố chìm trong bóng đêm vì bị cắt điện. Quân đội Mali khẳng định là số lượng các chiến binh Hồi giáo đột nhập vào thành phố Gao đã giảm đáng kể, nhiều kẻ bị tiêu diệt, nhưng không loại trừ một số chiến binh vẫn hiện diện trong thành phố. Cũng trong ngày hôm qua, quân đội Pháp đã đưa khoảng 50 nhà báo ra khỏi thành phố Gao. Tình hình tại Gao cho thấy là quân đội Pháp và Mali chưa làm chủ được hoàn toàn thành phố này và ở đây vẫn còn có các chiến binh Hồi giáo. Cách nay một tuần, quân đội Pháp và Mali đã lấy được thành phố này mà không tốn một viên đạn. Nhưng điều này không có nghĩa là các phần tử khủng bố đã rút chạy khỏi nơi đây. Chúng vẫn ở trong thành phố và vùng lân cận. Hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 2, một vụ khủng bố tự sát đã xảy ra tại một khu chợ ở thành phố Gao, nhưng không ai bị thiệt mạng ngoại trừ kẻ tự nổ bom. Cũng tại đây, hai thiếu niên, người cuốn đầy chất nổ, đã bị bắt. Tối ngày thứ Bảy, một vụ khủng bố tự sát khác lại xảy ra ở bên ngoài thành phố và cũng không gây thiệt hại về nhân mạng. Các chiến binh Hồi giáo cực đoan đe dọa sẽ thực hiện nhiều vụ khủng bố tự sát khác và khẳng định là đã cài đặt rất nhiều mìn trên các tuyến đường ở trong và xung quanh thành phố Gao. Theo giới chuyên gia, chiến sự tại Mali chuyển sang một giai đoạn mới. Quân khủng bố tìm cách kháng cự, thực hiện chiến tranh du kích và tấn công tự sát.
Chính quyền Ả Rập Bahrain mở cuộc đối thoại với đối lập. Từ Abu Dhabi, thông tín viên Nathalie Gillet cho biết thêm chi tiết.
L'ambiance était tendue durant les premières minutes, mais elle a laissé la place à des échanges courtois et plus sereins au fil de la soirée.
Không khí cuộc họp khá căng thẳng trong những giây phút đầu, nhưng dần dần thì các bên đã tỏ thái độ nhã nhặn hơn và bình tĩnh hơn vào quãng chiều tối ngày hôm qua. Các phái đoàn gồm một bên là 8 thành viên đại diện cho chính quyền thuộc hệ phái Hồi giáo Sunnit và 8 người đại diện cho đối lập, với những thành phần thuộc hệ phái Shiite và Thế Tục. Phải nói là phe đối lập đã lấp lửng và chỉ đến phút chót mới thông báo ngồi vào bàn đàm phán. Trong 4 giờ liên tiếp, đôi bên đã đề cập đến những nét chính của tiến trình đối thoại. Phe đối lập mong muốn cuộc họp ngày hôm qua phải đem lại những kết quả cụ thể, chứ không chỉ là những lời hứa suông. Vào tháng 7 năm 2011, thì chính quyền và phe đối lập Bahrain đã tiến hành đàm phán, thế nhưng cuộc đàm phán ấy đã thất bại. Một phần cũng là do đã có quá nhiều các đại biểu tham dự, nhưng chỉ có rất ít những đại biểu của phe đối lập. Lần này thì khác, cho dù là đôi bên còn nhiều bất đồng, thế nhưng không một ai lớn tiếng. Và hai phía đã thực sự lắng nghe lẫn nhau. Một điểm mới là đã có đến ba bộ trưởng tham dự cuộc họp ngày hôm qua và các bên đã thẳng thắn đề cập đến rất nhiều các vấn đề, kể cả vấn đề cải tổ hiến pháp. Tuy nhiên, đối lập Bahrain vẫn đòi hoàng gia phải tham dự vào tiến trình đối thoại, cũng như là họ đòi tổ chức trưng cầu dân ý. Hai bên sẽ gặp lại nhau vào ngày 13 tháng 2 sắp tới.
Nathalie Gillet, Abu Dhabi pour RFI.
Theo Washington Post, một chiến dịch tấn công tin học quy mô đang nhắm vào Hoa Kỳ.
Tờ báo căn cứ vào một bản báo cáo mật do cơ quan tình báo Mỹ xuất bản, National Intelligence Estimate, khẳng định Trung Quốc là nguồn tấn công nguy hiểm nhất và các vụ tin tặc có nguy cơ đe dọa đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhiều bộ phận của ngành tình báo Mỹ đã phối hợp để cho ra đời bản báo cáo nói trên. Và theo đó thì Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu. Theo lời một số các chuyên gia xin được giấu tên thì Trung Quốc là nguồn tấn công nguy hiểm nhất. Giới tin tặc Trung Quốc đã tìm cách thâm nhập vào hệ thống tin học của nhiều định chế cũng như là của nhiều tập đoàn Hoa Kỳ với mục tiêu kiểm soát và đánh cắp những thông tin về kinh tế của các cơ sở đó. Vẫn theo tạp chí National Intelligence Estimate thì các tập đoàn Mỹ trong những lĩnh vực như là năng lượng, tài chính, hàng không không gian, xe hơi thường xuyên bị tấn công hơn cả. Ngoài Trung Quốc thì Nga, Israel và Pháp cũng là tác giả của nhiều vụ tấn công tin học nhắm vào các quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo tờ báo này thì về quy mô cũng như là mức lợi hại, các vụ tấn công xuất phát từ Nga, Israel hay Pháp không thấm vào đâu so với những vụ tin tặc xuất phát từ Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: chiến tranh tiền tệ đe dọa kinh tế toàn cầu. Để thúc đẩy kinh tế quốc gia tìm lại con đường tăng trưởng trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, nhiều ngân hàng nhà nước chủ trương giảm tỷ suất hối đoái. Trung Quốc với chính sách kềm giá đồng tiền, Hoa Kỳ với biện pháp giữ lãi suất gần như số 0. Bây giờ đến lượt Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tung tiền yen tràn ngập thị trường. Nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua phá giá đồng tiền đe dọa thế giới. Chỉ trong vòng 2 tháng, trị giá đồng yen của Nhật đã giảm 10% so với đô la Mỹ và 20% so với đồng euro. Nguy cơ chiến tranh tiền tệ sẽ là trọng tâm của nhiều cuộc thảo luận trong tuần này. Hôm nay tại Brussels, trong khối sử dụng đồng euro và vào cuối tuần tại Moscow trong nhóm G20. Trong cuộc họp của nhóm đồng tiền chung euro, Pháp sẽ nêu vấn đề trị giá cao của đồng euro cản trở chính sách ngoại thương và làm tiêu tan hy vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng xuất khẩu. Tại thủ đô nước Nga, nhóm G20 vào cuối tuần sẽ thảo luận về viễn cảnh kinh tế toàn cầu bị đe dọa vì các biện pháp hạ giá các đơn vị tiền tệ chính yếu trên thế giới trừ đồng euro. Nhật Bản bị cáo buộc khơi ngọn lửa chiến tranh tiền tệ, nhưng trên thực tế, từ 5 năm qua, hầu hết các cường quốc kinh tế, trừ khối đồng tiền chung euro, đã điều chỉnh đồng tiền quốc gia kích thích kinh tế. Cường quốc xuất khẩu số 1 thế giới là Trung Quốc đã kềm đồng nhân dân tệ thấp hơn trị giá thật như là vũ khí để thúc đẩy xuất khẩu. Khi bị Hoa Kỳ phản đối gay gắt, Bắc Kinh chỉ thả nổi tỷ suất hối đoái 2% mỗi năm thay vì phải 10% theo nhịp độ tự nhiên của thị trường. Hoa Kỳ cũng không phải là tai vừa. Sau đợt khủng hoảng nợ xấu năm 2008, Ngân hàng Liên bang Mỹ liên tục hạ lãi suất chỉ đạo và in đô la tung ra thị trường để tài trợ cho các kế hoạch chấn hưng kinh tế và xuất khẩu. Tại châu Âu, Anh Quốc cũng áp dụng cùng biện pháp để hạ giá bảng Anh. Tuy kết quả không rõ nét bằng Hoa Kỳ, nhưng từ một tháng nay, đồng tiền Anh mất 6% trị giá so với euro. Cũng từ một tháng nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đi theo con đường này. Cuối cùng, chỉ có Ngân hàng Trung ương châu Âu còn chậm chân. Lo ngại kinh tế vùng đồng tiền chung euro bị thua thiệt và những nỗ lực cải cách kinh tế của chính phủ Pháp bị cuốn trôi, Paris kêu gọi phải có thảo luận về trị giá đồng euro, phải có một chính sách hối đoái co giãn hơn. Tuy nhiên, chính phủ Đức với nỗi ám ảnh lạm phát của thập niên 1920 mở đường cho chế độ quốc xã, chủ trương duy trì đồng euro vững mạnh. Vấn đề là nếu tất cả mọi quốc gia đều phá giá đồng tiền để thúc đẩy xuất khẩu, thì sau những hiệu quả đầu tiên vực dậy guồng máy sản xuất, thì chính sách này sẽ đưa đến hậu quả lạm phát không tránh khỏi. trong lịch sử nhân loại, cuộc chiến tranh tiền tệ đầu tiên xảy ra vào năm 1930, tiếp theo khủng hoảng 1929 và nạn lạm phát phi mã tại Đức, mà hậu quả cuối cùng là Thế chiến thứ hai 1939-1945. Theo ông Frédéric Ducrozet, một chuyên gia ngân hàng Pháp, thì nỗi đau khổ của châu Âu là ngân hàng trung ương BCE không có thẩm quyền ấn định chính sách hối đoái. Nhưng một phần có thể là tình trạng châu Âu chưa đến nỗi nguy ngập để các thành viên chấp thuận bàn bạc về giá trị hối đoái của đồng tiền chung. Nguy cơ vùng euro bị cô lập có lẽ không tránh được. Quyết định của Nhật Bản yểm trợ đồng yen để cạnh tranh đã buộc Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble nhận định là tình hình đáng quan tâm. Trong khi đó, thì Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu James Wayman lo ngại thế giới không tránh khỏi một cuộc chạy đua phá giá tiền tệ thay vì tập trung giải quyết nợ công. Trong chốc lát, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt Tết, hình ảnh Hà Nội tại Đức nhân dịp Tết âm lịch, Trọng Nghĩa phỏng vấn Nora Lutmer, tác giả một tiểu thuyết hình sự lấy bối cảnh Hà Nội, vừa ra mắt độc giả Đức. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ, Thanh Hà sẽ trình bày lý do tại sao mà Indonesia hiện được xem là con rồng mới tại Á Châu.
Đơn giản hơn Ấn Độ và chưa bị quá tải như Trung Quốc, đấy là nhận xét của các doanh nhân quốc tế về Indonesia. Với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, trải dài trên 5.000 cây số, với ngót 250 triệu dân và một nhịp độ tăng trưởng kinh tế trung bình hơn 6% mỗi năm, Indonesia đang trở thành một con rồng mới của châu Á. Từ nay cho đến năm 2050, tổng sản phẩm nội địa của Indonesia có khả năng sẽ vượt qua mặt GDP của Đức. Với mật độ dân số cao vào bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia được ví như là một nước Brazil của châu Mỹ Latin, có nghĩa là đấy là một vùng đất thịnh vượng với một nền kinh tế đầy tiềm năng và rất năng động. Thế nhưng hơn hẳn Brazil, tỷ lệ tăng trưởng của quần đảo Nam Dương này cao gấp 3 lần so với con rồng của châu Mỹ Latin. Ba yếu tố giải thích vì sao Indonesia vừa được tặng danh hiệu là con rồng mới của châu Á. Thứ nhất là đời sống của người dân Indonesia được xem là khá cao. 1/4 dân số có thu nhập trung bình hàng tháng là khoảng 330 đô la và có tới 50 triệu dân Indonesia có thu nhập trung bình hàng tháng từ 3.500 cho đến 5.000 đô la. Indonesia được xem là có một tầng lớp trung lưu khá đông đảo và đấy là một nguồn tiêu thụ quý giá. Chẳng thế mà tháng 11 năm ngoái, tập đoàn mỹ phẩm của Pháp L'Oréal đã quyết định đầu tư đến 100 triệu euro để xây dựng một nhà máy sản xuất lớn nhất trên thế giới của L'Oréal ở ngoài thủ đô Jakarta. Hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp này không chỉ nhắm tới khoảng 50 triệu người có thu nhập tương đối cao của Indonesia, mà L'Oréal còn đeo đuổi tham vọng sẽ sử dụng nguồn nhân công dồi dào của Indonesia để vươn ra thị trường toàn khu vực Đông Nam Á. Thật vậy, theo tính toán của ban chấp hành, thì 70% khối lượng hàng mỹ phẩm sản xuất từ nhà máy Jakarta sẽ được dành để phục vụ cho các khách hàng của toàn châu Á. Lợi thế thứ hai mà Indonesia có được, đấy là sự ổn định về phương diện chính trị tại quần đảo lớn nhất thế giới này. Kể từ khi mà chính quyền của nhà độc tài Suharto sụp đổ, thì Indonesia đã thực sự đi theo con đường dân chủ, và đấy là một yếu tố đủ vững chắc để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm bỏ vốn vào quốc gia Hồi giáo đông dân nhất địa cầu. Đây cũng là nơi mà các cộng đồng tôn giáo chung sống một cách hài hòa. Bí quyết thành công thứ ba của Indonesia là quốc gia này ý thức được vị trí chiến lược của mình để nhanh chóng hội nhập vào một khu vực kinh tế năng động nhất trên thế giới. Indonesia nằm trên con đường giao thông hàng hải nối liền Ấn Độ với khu vực Viễn Đông. Đây lại cũng là một vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên như dầu hỏa và khí đốt. Và cuối cùng thì Indonesia luôn có truyền thống giao thương với thế giới bên ngoài đã từ hơn 500 năm qua. So với hai ông khổng lồ châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ, thì phải nói Indonesia hãy còn rất khiêm tốn về đủ cả mọi mặt, từ dân số đến trọng lượng kinh tế. Thế nhưng trong mắt các doanh nhân quốc tế thì Indonesia lại có những ưu điểm khác. Thứ nhất là phần lớn các hoạt động kinh tế tại quần đảo Nam Dương đều do cộng đồng người Indonesia gốc Hoa nắm giữ. và nhờ vậy mà mạng lưới kinh doanh của Indonesia được mở rộng tới những vùng đất thịnh vượng khác ở Đông Nam Á, chẳng hạn như là Hồng Kông và Singapore. Thứ nữa, so với hai thị trường đông dân nhất nhì trên thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, thì Indonesia hãy còn là một vùng đất mới, chưa bị quá tải như Trung Quốc và cũng không đến nỗi quá phức tạp như là Ấn Độ. Indonesia hãy còn cần được trang bị thêm, đặc biệt là về hạ tầng cơ sở. Đây cũng lại là nơi mà người dân có tiềm năng tiêu thụ cao. Chỉ hai yếu tố đấy cũng đủ để Indonesia được tất cả các công ty đa quốc gia trên thế giới ve vãn. Năm 2011, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Indonesia đã lên đến 19 tỷ đô la, tức là tăng 37% so với năm 2010. Nhật Bản và Hàn Quốc đứng đầu trong số các nhà đầu tư vào Indonesia. Châu Âu tuy là chậm bước nhưng lại đang tăng tốc để chen chân vào thị trường với gần 250 triệu dân đó. Nhìn đến các tập đoàn tên tuổi của Pháp đã hiện diện ở Indonesia thì phải kể đến Alstom, Schneider, Total, Lafarge hay là Danone. Gần đây nhất, đương nhiên, là trường hợp của hãng mỹ phẩm L'Oreal. Tuy nhiên, con đường phát triển để trở thành một con rồng châu Á của Indonesia cũng còn đang gặp phải một số những trở ngại. Một là nhiều doanh nhân đến đây hoạt động vẫn còn lo ngại trước tầm ảnh hưởng và trọng lượng kinh tế hãy còn quá lớn của quân đội Indonesia. Thứ hai là hệ thống hành chính của quốc gia này hãy còn bị coi là quá rườm rà. Và ba là nạn tham nhũng đang hoành hành. Trong bảng xếp hạng của tổ chức Transparency International 2012, Indonesia vừa bị sụt 18 hạng so với bảng xếp hạng của năm 2011 và rơi xuống hạng thứ 118 trên tổng số 176 quốc gia được đánh giá.
Nhân ngày mùng 2 Tết và cũng để kết thúc phần 1 chương trình hôm nay, mời quý thính giả RFI thưởng thức bài hợp ca Xuân Ca, một trong những nhạc phẩm xuân quen thuộc của cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Xuân trong ta đã muôn ngàn lần. dân đã qua, mặc cho mặc bao những cơn buồn thương, những cơn giận hờn. Xuân xuân ơi,
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI thông báo từ nhiệm, Nhật Bản sẽ viện trợ tàu tuần tra cho Philippines. Tại Ấn Độ, xô xát nhân ngày lễ hành hương làm ít nhất 36 người thiệt mạng. Lực lượng Hồi giáo đột kích tại thành phố Gao, phía đông bắc Mali. Một chiến dịch tấn công tin học quy mô đang nhắm vào Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh tiền tệ đe dọa kinh tế toàn cầu. Và ngay sau đây là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
2 năm sau cuộc cách mạng Hoa Nhài, Tunisia lại trở thành tâm điểm chú ý của báo giới với những biến động chính trị mới ngày thêm căng thẳng sau vụ nhân vật đối lập Chokri Belaid bị sát hại. Sự phẫn nộ của dân chúng trước vụ án mạng chính trị này đã làm bùng lên không khí bạo lực ở trong nước. Trước những bế tắc chính trị, Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền đang có nguy cơ tan rã. Nhật báo Le Monde ghi nhận bằng hàng tựa trên trang nhất, Tunisia đang lo sợ hỗn loạn ở thượng tầng nhà nước. Bản thân Đảng Hồi giáo cầm quyền cũng đang rất lúng túng trước làn sóng bạo lực lan rộng trong đám tang của lãnh đạo đối lập Belaid. Theo Le Monde, một câu hỏi thường được nhắc đến từ hôm thứ Bảy, mùng 9 tháng 2 tuần qua, đó là ai đang lãnh đạo Tunisia? Trước đó một hôm, hàng chục nghìn người tại thủ đô đã xuống đường tham dự đám tang ông Chokri Belaid, lãnh đạo phe đối lập thế tục bị sát hại hôm thứ Ba đầu tuần. Đám tang đã biến thành một cuộc biểu tình của những người thế tục chống lại đảng cầm quyền Hồi giáo Ennahda. Một bầu không khí bạo lực lại một lần nữa có nguy cơ đẩy Tunisia vào vòng xoáy của một khủng hoảng chính trị, điều khiến cho nhiều nhà quan sát không thể không nghi ngờ về một cuộc cách mạng mới ở đất nước này. Le Monde ghi nhận thấy hiện tại liên minh cầm quyền do những người Hồi giáo lãnh đạo đang rất rối loạn. Xuất thân từ trong đảng Ennahda, ông Thủ tướng Hamadi Jabali đã đưa ra đề nghị giải tán chính phủ cũ, lập lại một chính phủ mới có thành phần gồm những nhân vật kỹ trị. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị đảng cầm quyền Ennahda bác bỏ, trong khi mà phe đối lập được củng cố bằng sức ép của đường phố thì cũng không có được cơ hội nào đáng kể để có thể thay đổi cục diện chính trị. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Tunisia vẫn tiếp tục bế tắc hoàn toàn, nỗi bất bình của dân chúng ngày càng lên cao. Họ, những người đã đứng lên lật đổ chế độ độc tài của Ben Ali cách đây 2 năm, ngày càng cảm thấy thành quả cuộc cách mạng mùa xuân của họ đang bị cướp mất. Vẫn chủ đề về xáo động chính trị ở bộ máy lãnh đạo đất nước, Le Figaro nhìn sang nước Nga với bài viết có tựa đề Medvedev trong tầm ngắm của phe Putin. Tờ báo nhận thấy, một năm trước khi diễn ra các cuộc thi đấu ở Thế vận hội mùa đông Sochi, có một trận đấu chính trị khốc liệt khác đang bắt đầu ở hành lang của Điện Kremlin. Phe diều hâu trong chính quyền đang mở rộng một cuộc tấn công nhằm vào cựu tổng thống và là đương kim thủ tướng Dmitry Medvedev, mà theo họ là người có đầu óc tự do hóa theo kiểu phương Tây. Le Figaro cho biết, như vẫn thường xảy ra trong đời sống chính trị ở Nga, các đòn tấn công vào đối thủ chính trị nó không diễn ra trực diện, nhưng người ta có thể dễ dàng nhận thấy. Cách đây 3 ngày, trong một diễn biến có sự giàn dựng của Tổng thống Putin, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Ahmed Milanov đã bị cách chức. Lý do chính thức là vì phải chịu trách nhiệm về những chậm trễ trong xây dựng các công trình phục vụ Thế vận hội mùa đông Sochi. Theo Le Figaro, thì quyết định này không nhằm thúc đẩy tiến độ chuẩn bị cho Thế vận hội mà là một đòn cảnh báo nằm trong chiến dịch làm suy yếu Thủ tướng Medvedev. Năm 2011, chính ông Ahmed Milanov là thành viên của một ủy ban ủng hộ Medvedev tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ 2 Tổng thống Nga. Vẫn theo Le Figaro, thì đây là đợt tấn công thứ 2 có quy mô lớn nhằm vào Thủ tướng trong vòng 6 tháng qua. Hôm 21 tháng Giêng vừa qua, một băng video chuyên nghiệp dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ được tung lên YouTube một cách bí ẩn, có nội dung đưa ra những sai phạm dưới thời Medvedev và tố cáo cựu tổng thống là phản bội lại nước Nga. Cuốn phim cũng chỉ trích việc ông Medvedev đã ký kết các hợp đồng quân sự với phương Tây, nhất là với Pháp trong thời gian mình đang làm tổng thống. Cuốn phim này đã gây lên nhiều phản ứng chống đối người lãnh đạo chính phủ Nga hiện nay. Đài truyền hình nhà nước Nga cũng phụ họa thêm bằng nhiều cách lộ liễu với mục đích làm suy yếu thêm hình ảnh của ông Medvedev. Các nhà quan sát chính trị ở Kremlin không tin nhiều vào hiệu quả của chiến dịch đánh vào Thủ tướng Nga như vậy, nhưng đa số đều nhận thấy trong khi mà nền kinh tế Nga đang có dấu hiệu đi xuống, trong xã hội nỗi bất bình vẫn âm ỉ chờ bùng phát, thì rất có thể ông Dmitry Medvedev sẽ trở thành một con tốt thí.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tượng Stalin vừa được dựng lên đã bị gỡ bỏ ở quê nhà Georgia. Nhật báo Le Figaro cho biết bóng ma Stalin vẫn luôn ám ảnh đất nước Georgia độc lập. Với một số người thì ông là người anh hùng của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Với một số khác thì Stalin lại là một kẻ độc tài khát máu. Mới đây, Joseph Yugashvili Stalin vừa có một cuộc trở về quê nhà đáng chú ý sau khi chết 60 năm. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, khắp nơi trên thế giới, tượng đài vinh quang của Stalin cũng bị giật đổ theo. Nhưng mới đây, ở Georgia, nhân sinh nhật Stalin ngày 18 tháng 12 năm ngoái, hai làng Akura và Anvadi nằm ở phía đông thủ đô Tbilisi đã quyết định dựng lại tượng của kẻ bạo chúa thời Xô Viết này. Thế nhưng, hai bức tượng này không tồn tại được bao lâu. Mới tuần trước đây, nó đã bị ai đó bí mật kéo đổ và đổ sơn đỏ lên trên. Le Figaro cho biết, khi lên nắm quyền, nhà cải cách thân châu Âu Mikhail Saakashvili tuyên bố Georgia đoạn tuyệt hẳn với Stalin. Nhưng đây là một chủ đề nhạy cảm đến mức khi cho hạ hai bức tượng khổng lồ của Stalin tại Tbilisi năm 2010, chính quyền đã phải kín đáo làm vào ban đêm để tránh phản ứng của một số người. Chính quyền không dám động tới bảo tàng Stalin và đến nay nó vẫn tồn tại như một nơi để bày tỏ sự sùng bái cá nhân nhà độc tài. Năm 2011, tức là 20 năm sau ngày độc lập, Quốc hội Georgia cũng đã từng thông qua luật cấm các biểu tượng của chế độ Xô Viết. Tháng 10 năm ngoái, đảng của Tổng thống Saakashvili thất cử phải nhường quyền lãnh đạo cho đảng giấc mơ Georgia. Tân Thủ tướng hứa thiết lập lại quan hệ với Nga đang trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ sau cuộc chiến tranh hồi tháng 8 năm 2008. Liên quan đến chủ đề xã hội, Nhật báo Libération quan tâm đến một sự kiện đang gây không ít hoang mang cho người dân Mỹ. Đó là việc cảnh sát Los Angeles từ một tuần qua đang tích cực truy tìm khắp tiểu bang California một cựu sĩ quan cảnh sát của Los Angeles bị tình nghi là thủ phạm của 3 vụ giết người. Hung thủ bị truy tìm được mô tả là một kẻ đang say sưa trong sự trả thù, đã giết chết 3 người. Cuộc săn tìm kẻ tình nghi vẫn liên tục diễn ra khắp mọi nơi trong những ngày qua nhưng không có kết quả, khiến dân chúng ở tiểu bang California cảm thấy ngày càng hoang mang lo sợ hơn. Câu chuyện diễn ra như kịch bản của một bộ phim hành động Mỹ này đang diễn ra từ cả tuần này. Đến nay, hơn 150 nhân viên cảnh sát an ninh vẫn được huy động để tìm ra tung tích của nhân vật có tên Christopher Jordan Donner, cựu sĩ quan cảnh sát Los Angeles người da đen. Người ta đã tìm được chiếc xe của Donner bị cháy rụi cùng với những dấu vết chân đi vào khu rừng tuyết phủ. Tất cả bắt đầu từ hôm 3 tháng 2 vừa qua, khi lực lượng cảnh sát phát hiện xác chết của 2 vợ chồng người con gái một cựu đại úy cảnh sát Los Angeles. Ban đầu, cảnh sát nghĩ rằng đây là một vụ án mạng bình thường, nhưng người ta phát hiện trên Facebook của Christopher Donner một tuyên bố dài cho thấy y là thủ phạm của các vụ giết người trên vì theo y họ là những người đã khiến anh ta bị sa thải. Nguy hiểm hơn nữa, Donner còn đưa ra tên 40 người khác mà hắn hứa sẽ xử lý, đồng thời tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến du kích với cảnh sát Los Angeles mà y tố cáo là tham nhũng và phân biệt chủng tộc. Người ta được biết Donner đã bị sa thải khỏi cảnh sát Los Angeles năm 2008 sau 3 năm trong ngành. Sau vụ giết chết hai người nói trên, Turner đã bị các nhân viên điều tra lần ra dấu vết trong tuần trước khi hắn định đánh cắp một chiếc tàu thủy ở San Diego, cách Los Angeles 200 km về phía nam. Ngày hôm sau, y đã bắn hai cảnh sát đang tuần tra ở Riverside, một địa điểm cách Los Angeles 100 km về phía đông, làm một trong số hai cảnh sát bị thiệt mạng. Cảnh sát Los Angeles đánh giá Christopher Turner là cực kỳ nguy hiểm vì từng được đào tạo bài bản. Ngoài tư chất về thể lực to khỏe, hung thủ còn là một cựu sĩ quan dự bị của Hải quân Mỹ, từng có thời gian phục vụ tại Trung Đông. Điều nguy hiểm nhất là Turner mang theo mình rất nhiều vũ khí, gồm súng lục và súng trường quân sự. Ngay từ giữa tuần qua, tổng hành dinh của cảnh sát Los Angeles đã được đặt trong tình trạng bảo vệ cao độ. Tất cả những người bị nêu danh trong bản tuyên bố của Turner giờ đây đều được cảnh sát hộ tống bảo vệ dưới sự trợ giúp của FBI. Cảnh sát Los Angeles rơi vào trong tình trạng căng thẳng tột độ đến mức họ đã bắn nhầm vào hai chiếc xe giống của Turner làm bị thương nặng một cụ già 70 tuổi, hay như một chiếc xe của cảnh sát đã va chạm với một chiếc xe khả nghi khác và nổ súng vào xe, khiến một người dân thường chút nữa thì mất mạng. Đến giờ, hung thủ vẫn biệt tích và nỗi lo sợ ngày càng phủ kín California.
Tiếp nối chương trình là tạp chí đặc biệt mừng Xuân Quý Tỵ. Hôm nay, tạp chí của chúng tôi nói về hình ảnh Hà Nội tại Đức nhân dịp Tết âm lịch, trọng nghĩa phỏng vấn Nora Lutmer, tác giả một tiểu thuyết hình sự lấy bối cảnh Hà Nội, vừa được ra mắt độc giả ở Đức.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Một quyển tiểu thuyết hình sự lấy bối cảnh là Hà Nội vừa ra mắt độc giả Đức vào hạ tuần tháng Giêng. Một cuộc triển lãm hình ảnh Hà Nội kéo dài trong suốt tháng 2. Dù không hẹn, vào đúng thời điểm Tết âm lịch, những ai quan tâm đến Việt Nam tại Đức đã có dịp tìm hiểu thêm về Hà Nội và nhất là về cuộc sống thường nhật hiện nay tại thủ đô Việt Nam thông qua hai chứng nhân người Đức. Nếu việc tái hiện quang cảnh Hà Nội bằng hình ảnh là điều bình thường, thì việc giới thiệu thành phố này thông qua một tiểu thuyết hình sự là một cố gắng rất mới lạ. Đó là điều mà chị Nora Lutmer, một nhà văn kiêm nhà báo, hiện cư ngụ tại thành phố Hamburg, miền Bắc Đức, vừa thực hiện. Trong tiểu thuyết mang tựa đề Schwarze Schiffe, những chiếc thuyền đen, chị đã chọn thủ đô Việt Nam làm bối cảnh một câu chuyện hình sự với nào là án mạng, nào là điều tra, với nhiều tình tiết hồi hộp và dữ dội như bất kỳ một tiểu thuyết hình sự nào khác. Điểm thu hút độc giả chính là những mô tả rất thực về các địa điểm, nơi chốn, các sinh hoạt của Hà Nội đã được tác giả tuyển chọn để đưa vào trong câu chuyện. Nội dung tiểu thuyết Những chiếc thuyền đen là như thế nào? Theo lời tác giả, câu chuyện xảy ra ở Hà Nội vào thời điểm tháng 5, lúc thành phố rất oi bức. Nhân vật chính của tiểu thuyết là một thanh tra cảnh sát 45 tuổi, tên là Phạm Văn Lý. Ông rất muốn lên miền núi để nghỉ mát, tránh không khí ngột ngạt của thành phố. Thế nhưng, ý định đó đã không thành khi người ta phát hiện ra xác một phụ nữ trẻ bị sát hại dã man trong khuôn viên của phủ Tây Hồ. Hình xăm trên cơ thể nạn nhân, vết cháy của tàn thuốc lá trên người và hiện trường nơi xảy ra vụ giết người cho thấy đó là một cô gái mại dâm. Các yếu tố đầu tiên của cuộc điều tra đã hướng ông Lý đến giới thuyền chài trên sông Hồng và đặc biệt là một nhân vật tên Hải Âu, có quan hệ rất lớn. Sau khi đến lượt một cô gái khác bị mất tích, thanh tra Lý biết rằng ông phải chạy đua với thời gian để tìm ra cô gái. Vấn đề là ông phải chiến đấu với một tên tội phạm rất nguy hiểm trong một môi trường bị tham nhũng hoành hành. Tiểu thuyết của Nora Lutmer viết bằng tiếng Đức đã chính thức ra mắt độc giả ngày 21 tháng Giêng. Bản thân tác giả không phải là một người xa lạ gì đối với Việt Nam. Sinh năm 1973, cư ngụ tại Hamburg, Nora Lutmer đã nghiên cứu về lịch sử, chính trị và văn hóa Đông Nam Á tại trường Đại học Đức Passau, cũng như ở Hà Nội và Paris, trước khi qua theo học ngành báo chí tại Mainz. Là người nói tiếng Việt khá thông thạo, ngay từ giữa những năm 90, Nora Lutmer thường xuyên qua lại Việt Nam để nghiên cứu thêm về kiến trúc chùa chiền Việt Nam. Vào năm 2010, Nora Lutmer đã cộng tác với nhiếp ảnh gia Đức André Lützen, tham gia viết lời bình cho tập ảnh mang tựa đề tiếng Anh Public Private Hanoi, tạm dịch là Hà Nội riêng tư nhưng công khai, giới thiệu hơn 70 bức ảnh màu về thủ đô của Việt Nam. Nhân dịp tiểu thuyết Những chiếc thuyền đèn ra mắt độc giả, chị Nora Lutmer đã cố gắng dành cho Ban Việt ngữ RFI một bài phỏng vấn ngắn bằng tiếng Việt để giải thích lý do vì sao mà chị lại chọn Hà Nội làm bối cảnh của một câu chuyện hình sự. Sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn chị Nora Lutmer. Thân chào chị Nora Lutmer. Dạ, thưa chị, trong tháng Giêng vừa rồi, chị đã cho xuất bản một cái quyển tiểu thuyết hình sự mang tựa đề là Swarthy Ship, tôi tạm dịch là Các chiếc thuyền đen. Cái tiểu thuyết này đó, nó có một điểm đặc biệt là câu chuyện lại xảy ra ở Hà Nội. Và đây lại là một cái chuyện có thể gọi là một tiểu thuyết hình sự. Trước tiên thì xin chị cho biết qua tại sao chị lại chọn Hà Nội làm bối cảnh câu chuyện của tiểu thuyết chị vừa xuất bản ạ?
Tôi chọn Hà Nội vì đấy là một thành phố mà tôi rất quý. Châu Âu người ta vẫn còn hiểu biết rất ít về Việt Nam, ở Đức còn ít hơn nhiều ở so với ở Pháp. Có nhiều người Đức rất quan tâm đến Việt Nam và hay hỏi thăm hỏi về Việt Nam. Hiện nay người ta cũng bắt đầu đi du lịch qua Việt Nam nhiều hơn. Hiện nay ở Đức nói riêng và ở châu nói chung không có nhiều quyển sách chuyên về Việt Nam hiện đại viết bằng tiếng châu Âu. Ý tưởng viết câu chuyện bắt đầu là như thế nào? Là như thế.
Dạ. Nhưng mà tại sao chị lại chọn cái thể loại là tiểu thuyết trinh thám hay là còn gọi là tiểu thuyết hình sự?
Lý do đầu tiên là tôi thích đọc tiểu thuyết hình sự. Tôi thấy đây là một thể loại phép thà kể lại câu chuyện của một thành phố. Lý do thứ hai là trong thời gian qua tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về Việt Nam và Hà Nội. Vào năm 1995, tôi đã đến Hà Nội lần đầu tiên, rồi sau đó năm nào cũng quay lại. Trong thời gian đó, tôi đã thu thập được rất nhiều câu chuyện. Tôi có nhiều người quen ở Hà Nội, trong đó cũng có bạn rất thân. Nhưng dù sao thì tôi vẫn là người nước ngoài. Điều này có một lợi thế, người tại chỗ sẵn sàng nói cho ta biết rất nhiều chuyện mà họ không kể với người khác. Trong số này, có những câu chuyện tội phạm, những câu chuyện về nỗi sợ hãi. Tôi luôn luôn muốn kể lại những câu chuyện mình nghe được. Nhưng dĩ nhiên là các nhân vật, tình tiết đã thay đổi trong quyển sách của tôi. Đó hoàn toàn là những câu chuyện hư cấu.
Dạ, đương nhiên là khi mà ta viết chuyện thì ta phải thay đổi những cái hình mô tả các nhân vật hay là tình tiết. Dạ, thưa chị, là quyển sách chị đã xuất bản được một vài tuần rồi, thì phản ứng của độc giả tại Đức về cái quyển sách này là như thế nào, chị đã biết được chưa?
Quyển sách mới ra mắt gọc giả 2 tuần trước đây. Nhưng tôi thấy phản ứng đầu tiên là rất tốt. Vào cuối tuần này, quyển tiểu thuyết này sẽ được giới thiệu nhân một sinh hoạt đọc sách ở Hamburg, cũng với phân trình bày hình ảnh minh họa của André Lutzen.
Dạ, còn ở phía Việt Nam thì có ai chú ý đến quyển sách này hay chưa?
Ở Việt Nam thì có một số báo tiếng Anh như World Hanoi và Vietnamnet đã đề cập đến quyển sách này.
Dạ. Xin phép hỏi chị Nora một câu cuối cùng là chị có nghĩ đến việc chuyển thể cho dịch tiểu thuyết này qua tiếng Việt hay không ạ?
Tôi có nhận được một yêu cầu từ Việt Nam, nhưng mà đề nghị đó chưa rõ ràng lắm. Việc cho chuyển thể tiểu thuyết qua tiếng Việt Nam là nhiệm vụ của nhà xuất bản.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chị Nora Rutmer.
Dạ, cảm ơn.
Như chị Nora Lutmer đã nói ở trên, tối 15 tháng 2 tới đây, chị sẽ tham gia một sinh hoạt đọc sách tại Hamburg để giới thiệu tiểu thuyết Những chiếc thuyền đèn. Độc giả khi ấy sẽ có dịp vừa nghe đọc truyện về Hà Nội, vừa được tận mắt xem bối cảnh của câu chuyện qua các bức ảnh minh họa của André Lützen. Riêng đối với nhiếp ảnh gia Lützen, từ ngày 21 tháng Giêng vừa qua đến ngày mùng 2 tháng 3 tới đây, một cuộc triển lãm các bức ảnh của anh về Hà Nội đã mở cửa đón công chúng tại nhà văn hóa Osterfeld, thành phố Pforzheim ở miền Tây Nam nước Đức. Trả lời câu hỏi của RFI, nhiếp ảnh gia Lützen cho biết rằng do không gian chật hẹp, cuộc triển lãm chỉ có thể trưng bày một phần trong số các bức ảnh mà anh đã công bố trong tập ảnh Public Private Hà Nội ra đời cách nay 2 năm. Cho dù vậy, báo chí và truyền hình địa phương cũng đã thực hiện một số chương trình về cuộc triển lãm đó. Riêng về tập sách ảnh về Hà Nội mà anh đã thực hiện chung với chị Nora Lutmer, theo André Lützen, công trình đó đã được giới phê bình cũng như độc giả đón nhận rất tích cực. Quyển sách đã nhanh chóng được bán hết và 2 năm sau khi ra mắt, nó đã nhận được rất nhiều lời khen trên báo viết cũng như báo mạng. Trong năm 2012 vừa qua, quyển Public Private Hà Nội đã được đề cử tranh giải thưởng của giới xuất bản Đức.
Và tiếp theo đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu.
Cuộc sống muôn màu.
Ngày 5 tháng 12 vừa qua, hai nghị sĩ châu Âu đã yêu cầu thông qua một đạo luật về việc cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ gây ung thư não của điện thoại di động, tương tự như những cảnh báo in trên các bao thuốc lá. Nghị sĩ châu Âu người Pháp thuộc đảng xanh bà Michèle Rivasi nói rằng, cũng giống như thuốc lá hay chất amiant, cần phải cấp tốc ra luật lệ về những nguy hại của việc sử dụng điện thoại di động liên tục. Theo bà Rivasi, đây sẽ là một thảm họa y tế rất lớn trong vài năm tới nếu chúng ta không có hành động gì. Nữ nghị sĩ người Bỉ thuộc đảng tự do Frederic Reyes cũng có cùng ý kiến với đồng nghiệp người Pháp. Để chứng minh cho yêu cầu nói trên của họ, hai nữ nghị sĩ châu Âu nêu lên trường hợp của một nhân viên xí nghiệp Ý, ông Innocente Marcolini. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, tòa phá án của nước này đã tuyên bố ông Marcolini bị thương tật 80% do sử dụng điện thoại di động liên tục. Bà Rivasi cho rằng, ông Marcolini lúc nào cũng áp sát điện thoại vào tai, điều mà lẽ ra ông đã không làm nếu được cảnh báo về những nguy cơ của làn sóng điện thoại di động. Theo nghị sĩ châu Âu người Pháp, với quyết định nói trên của tư pháp Ý, nguy cơ gây ung thư não đã được chứng minh. Bà Rivasi cho rằng, kể từ nay không thể áp dụng nguyên tắc cẩn trọng nữa mà phải thực hiện biện pháp phòng ngừa. Bà yêu cầu là phải tiến hành các chiến dịch thông tin chính thức từ các cấp trách nhiệm ngành y tế trong toàn bộ các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu. Hai nữ nghị sĩ châu Âu đề nghị là Ủy ban châu Âu soạn thảo ngay một dự luật buộc các nhà sản xuất điện thoại di động phải ghi trên bao bì những cảnh báo về nguy cơ tiềm tàng của những làn sóng điện thoại di động, giống như đang làm đối với thuốc lá. Nhưng hiện giờ, nữ nghị sĩ Ries cho biết là Ủy ban châu Âu vẫn chưa có hành động nào về vấn đề này, bởi vì quyền lợi tài chính của công ty do vấn đề quyền lợi tài chính của các công ty và do các cấp trách nhiệm y tế vẫn nghĩ rằng điện thoại di động vô hại do chưa có bằng chứng cụ thể về tính độc hại của sản phẩm này. Thật ra cho tới nay, tính độc hại của làn sóng điện thoại di động vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi vì chưa có một nghiên cứu khoa học nào khẳng định một cách chắc chắn rằng sử dụng điện thoại di động thường xuyên sẽ gây ung thư não. nhưng chính vì chưa có gì chắc chắn, cho nên hiện giờ các cấp trách nhiệm y tế ở Pháp khuyên là tốt nhất không nên để cho trẻ em dùng điện thoại di động quá nhiều.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề Ngân sách khắc khổ cho toàn Liên hiệp châu Âu, một tín hiệu không hay cho mục tiêu kích thích tăng trưởng. Chúng tôi phỏng vấn chuyên gia kinh tế và cũng là nghị sĩ châu Âu, ông Hoàng Ngọc Liêm. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay của Ban Việt ngữ RFI đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Em là Xuân về.
Anh biết em
xem kia phố xá lung linh đèn đêm sáng ngời, xem kia phố xá đông vui giòn tan tiếng cười, cứ như mùa xuân đang hừng hực lên trong đôi mắt anh, cứ như mùa xuân bắt đầu khi anh trông thấy em.
Một lần gặp gỡ giây phút đông tan xuân về, một lần gặp gỡ mãi còn thương nhớ, một lần gặp gỡ thấy em là xuân về. Bao nhiêu câu hát cho đêm mùa xuân khi anh biết em, bao nhiêu hoa trắng cho đêm mùa xuân khi anh biết em. Gặp gỡ mãi còn thương nhớ, một lần gặp gỡ thấy em là xuân về.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. RFI.